Dạ, bây giờ thì chúng ta trở lại cái đề tài cũ. Hôm nay bây giờ mình học tới cái phần tánh thấy không phải là nhân duyên rời các danh tướng. Vậy thì sư xin đọc cái chánh văn trước. Phật dạy, ông nói nhân duyên, ta hỏi ông, nay ông nhân bởi cái thấy, tánh thấy hiện tiền. Vậy cái thấy này nhân cái sáng mà có thấy, nhân cái tối mà có thấy, nhân hư không mà có thấy, hay nhân ngăn bích mà có thấy? A Nan, nếu cái thấy nhân cái sáng mà có thì lẽ ra không thấy được tối. Còn nếu như nhân cái tối mà có thấy thì lẽ ra cũng không thấy được cái sáng. Như vậy cho đến nhân hư không, nhân ngăn bích thì cũng đồng như nhân cái sáng và cái tối. Cái đoạn này nó cũng giống như mường tượng như cái phần trước, nhưng mà nó khác. Bởi vì ở đây Ngài A Nan nói cái tánh thấy của mình là do nhân duyên, là do tự nhiên. Nhưng mà ở đây Đức Phật xác định rằng tánh thấy không phải nhân duyên, cũng không phải tự nhiên, rời tất cả danh tướng. Đức Phật hỏi lại, nếu mà ông nói rằng á, cái thấy này nhân nơi cái sáng mà có thấy, nhân nơi cái tối mà có thấy, nhân nơi hư không mà có thấy, hay nhân nơi ngăn bích mà có thấy. Bây giờ mình nói nếu mà cái thấy này nhân cái sáng mà nó có, thì khi cái sáng nó đi thì cái thấy này nó phải đi theo cái sáng. Thì lúc tối đến mình còn thấy cái tối không quý vị? Nếu nó đi theo cái sáng thì tối đến mình đâu có thấy tối được. Nhưng tối mình vẫn thấy. Còn nếu như nhân cái tối mà có thấy thì lẽ ra cũng không thấy được cái sáng. Cho nên Đức Phật nói nếu mà nhờ có hư không, nhờ có ngăn bích, nhờ có tối có sáng thì mới có cái thấy. Thì đó là do nhân duyên. Nhưng cái thấy này không nhờ những thứ đó, cho nên nó không phải là nhân duyên. Vậy thì Đức Phật muốn nói cái tánh thấy này là gì? Cái tánh thấy này tức là cái chân kiến. Bởi vì cái tánh thấy này với cái thấy nó rất là gần nhau. Quý vị phải nhớ tánh thấy và cái thấy nha. Tánh thấy tức là cái chân kiến, tức là cái Phật tri kiến. Bây giờ Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta nhận chân ra được, tỏ suốt được cái Phật tri kiến. Cho nên hồi nãy thì Đức Phật chỉ cái kiến tinh minh nguyên thôi, tức là cái thấy thôi, cái thấy mà năng sở đó. Cái thấy đã không có hình tướng rồi, nhưng mà nó còn có cái thấy và cái vật bị thấy, nó có năng sở. Ở đây cái tánh thấy này không có hình tướng, cũng không có năng sở. Còn cái thấy mà còn có cái tướng thấy và cái được thấy, thì cái thấy đó nó có năng sở. Nó thuộc về hiện lượng. Nó thuộc về hiện lượng. Còn cái thấy mà không năng sở, cái thấy đó không phân biệt, cái thấy đó nó trùm khắp. Hiểu không quý vị? Bây giờ nói cái thấy thì chúng ta khó nhận ra phải không? Giờ mình nói đến cái nghe đi. Cái nghe mình dễ nhận hơn. Quý vị đang nghe sư nói Kinh Lăng Nghiêm, nhưng kế bên đó quý vị nghe cái tiếng mấy em bé nói nhỏ nhỏ, quý vị có nghe không? Mà quý vị có khởi cái ý niệm để nghe không? Mà nó là tự nghe phải không? À, thì đó chính là cái hằng nghe. Quý vị chú tâm vào nghe kinh thôi, nhưng mà đồng thời quý vị vẫn nghe cái tiếng của em bé nói. Nhưng mà quý vị không có phân biệt gì hết. Cái đó là nó tự nghe lấy thôi. Mình đâu có khởi niệm để nghe đâu, mà nó vẫn hằng nghe. Nhưng mà cái hằng nghe đó đó, nó còn có cái nghe và có cái tiếng để nghe. Mặc dù mình không phân biệt, nhưng mà nó còn có cái nghe và cái để nghe. Cho nên nó cũng còn năng và sở. Cái nghe là năng và cái tiếng mà đứa bé nói là sở, nhưng mình không phân biệt, thì cái đó gọi là hiện lượng. Còn nếu là tỷ lượng là mình sẽ phân biệt đó là tiếng nói của đứa bé gái hay là con của anh A nào đó. Đó là thuộc tỷ lượng. Còn đằng này mình chỉ nghe thôi, thì nó gọi là hiện lượng. Thì cái thấy của chúng ta đây cũng vậy. Khi mình ngồi mình suy tư một cái gì đó, mình thấy cái bóng đi qua, không để ý đó là ai hết, mà con mắt vẫn thấy. Phải không? Thì cái thấy đó cũng gọi là cái thấy của hiện lượng, không có phân biệt. Nhưng mà nó vẫn còn có cái thấy và cái vật bị thấy, thì đó cũng là cái thấy của hiện lượng. Cái đó cũng chưa phải là cái thấy chân thật. Nó chỉ là cái mặt trăng thứ hai mà thôi. Còn khi mình thấy cái mình nói ở đó là cái tướng của người nam, đó là tướng của người nữ, rồi mình sanh cái tình yêu ghét, thì đó là thức tình phân biệt. Đó là cái vọng tưởng, đó là mặt trăng trong đáy nước. Cho nên mình phải biện biệt rõ những cái biết như vậy, để chúng ta lần lần mới nhận chân ra được cái biết nào là thường hằng, cái biết nào là năng sở, cái biết nào là của vọng thức, của thức tình. Cái mặt trăng thứ hai này nó rất kề cận với cái mặt trăng thứ nhất. Nhưng mà bởi vì sao mà phải nói cái mặt trăng thứ hai là cái kiến tinh? Là bởi vì cái mặt trăng thứ nhất nó không hình tướng. Cái tâm chúng ta không có hình tướng, không có nhận diện được. Cho nên phải dùng cái kiến tinh minh nguyên, tức là cái thấy có năng sở, để từ cái mặt trăng thứ hai đó mình mới trở về để mình nhận chân ra được cái mặt trăng thứ nhất, cái thấy của tự tâm mình. Có người chỉ bày cho mình nhận ra được. Khi mình nhận ra được cái đó, mình nắm giữ nó làm con đường trở về. Giống như người ta đi qua cái cầu khỉ vậy đó. Người ta bắt cái cầu khỉ có một cái cây tròn nhỏ xíu à, bắt từ đầu này qua đầu kia. Nhưng mà trên cái cầu khỉ đó người ta có làm một cái cây, để mình nắm cái cây đó, để mình lần lần mình đi qua cái cầu khỉ, mình qua tới bên kia. Vậy thì chúng ta cũng vậy. Cái nghe của hiện lượng, tức là cái nghe là chỉ có nghe thôi. Mình dùng cái nghe đó để mình nương, lần lần mình nắm về, để mình trở về với cái tánh nghe thường hằng là cái thiên chân Phật. Cho nên nó rất là vi diệu vô cùng. Khi quý vị trở về được cái tánh nghe đó rồi, là cái nghe đó là nó trùm khắp pháp giới. Cái thấy đó là thấy trùm khắp pháp giới. Cái biết đó là cái biết trùm khắp pháp giới, màu nhiệm vô cùng, viên mãn cùng khắp. Cho nên gọi là đại viên cảnh trí, gọi là tri kiến Phật, là thấy biết đúng như thật.